nó khác nhau. Cho nên cái lý thuyết của Phật thì không có đồng với ngoại đạo. Nhưng mà nay thì con xem cái thánh giá nó tự nhiên, không sanh không diệt, xa lìa tất cả cái hư vọng điên đảo, tinh tường không phải nhân duyên, thì cùng với cái tự nhiên kia đâu có khác à. Thì nói thêm cho rõ vậy, tinh tường không phải nhân duyên thì cùng với cái tự nhiên kia đâu có khác. Thì tại làm sao để mở bài mà không rơi vào các cái đám tà, được cái chân tâm, rồi cái chân tâm, cái chân thật, cái tâm chân thật, dịu dép minh tánh à. Nếu làm sao để cho con khỏi sinh lầm vào trong các cái tà thuyết, nói rằng tự nhiên, nói rằng minh đế, nói rằng trong nhã vân vân. Như vậy thì Phật chỉ cho con để con khỏi những cái sai lầm đó. Thì qua đoạn này thì chúng ta thấy kinh Lăng Nghiêm có sao kinh Lăng Già, thấy không? Vì dẫn kinh Lăng Già để mà nói lên cái đoạn Phật nói với Bồ Tát Bệ Huệ, thì như vậy thì kinh Lăng Già đã có trước rồi. Như vậy thì cái đoạn nghi này của ngài A Nan, ngài nghi nếu mà Phật nói cái tánh giác nó sẵn có thường trụ lặng lẽ không thanh không diệt, thì như vậy đồng với ngoại đạo, những cái ngôn ngữ họ dùng nào là minh đế, nào là chân ngã chân danh đó. Và hơn nữa Phật nói dẫn kinh Lăng Già để làm chứng, thì Phật nói rằng Phật chủ trương nhân duyên ngoại đạo, thì họ nói tự nhiên. Nhưng bây giờ nếu tánh giác nó đã là sẵn, đã là thường trụ, thì làm sao mà lại nói rằng nhân duyên được, phải không? Nó đã sẵn có là thường trụ thì làm sao nói nhân duyên. Bởi vậy cho nên ngài ngờ, ngài nói như vậy thì cái tánh giác này e cũng là tự nhiên nữa, chứ nó không phải là nhân duyên. Bởi vậy cho nên Phật nhờ Phật chỉ dạy làm sao mà ngài nhận được cái tâm chân thật và cái diệu giác minh tánh của mình, cái tánh diệu giác minh của mình. Thì đây Phật mới trả lời. Phật bảo A Nan, nay tôi đã mở bài phương tiện như thế, chân thật là bảo ông vẫn còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. Này A Nan, nếu hẳn là tự nhiên á, thì tự phải rõ ràng có cái thể tự nhiên à. Nếu nói là tự nhiên thì nó phải rõ ràng có cái thể tự nhiên. Ông hãy xem trong cái diệu minh ký này lấy cái gì làm tự à. Nếu ông nói tự nhiên thì phải có cái thể tự nhiên cách rõ ràng. Bây giờ trong cái tánh thấy này, nói đơn giản vậy thì dễ hiểu, trong cái tánh thấy này ông lấy cái gì làm tự? Cái thấy này là lại dùng cái sáng làm tự, hay dùng cái tối làm tự, hay là dùng cái không làm tự, dùng cái bích làm tự? Này A Nan, nếu lấy cái sáng làm tự thì nên không thấy tối. Chữ tự tức là tự thể. Nếu lấy cái sáng làm tự thể của mình thì nó đã là thể sáng, thì làm sao thấy được cái tối à. Nếu lại lấy cái không làm tự thể thì nên không thấy cái biết, vì tự thể nó là không, thì cái không với cái biết là đối nghịch, thì làm sao thấy được. Như thế cho đến các cái tối, các tướng tối vân vân, lấy làm tự thể thì khi sáng cái tánh thấy nên dứt. Bởi vì nếu mà lấy cái tối làm tự thể mà tới cái sáng ra thì cái tối còn hay mất? Mất rồi thì cái tự thể của cái tánh thấy cũng mất. Đã mất thì làm sao thấy, thì làm sao thấy được cái sáng à. hiểu rõ cái ý đó thì mình mới thấy Phật bẻ ngã nan trên cái vấn đề tự nhiên. Thì như vậy thì tự nhiên không được rồi, bởi vì tự tức là tự thể như vậy, mà tự thể như vậy thì bây giờ tánh thấy lấy cái gì làm tự thể? Nếu mà nói tánh thấy lấy sáng, lấy tối, lấy không, lấy bức vân vân để làm tự thể, thì nếu lấy cái này làm tự thể thì ngược lại cái kia mình không thể thấy được. Do đó cho nên không thể nói là tự nhiên. Ngã nan thưa, cái tánh thấy này, nói đơn giản diệu kiến tánh, tức là cái tánh thấy này nó không phải tự nhiên. Nay con phát minh là nhân duyên sanh. Nếu không phải tự nhiên thì chắc là nhân duyên rồi chứ gì. Cho nên ngài nói chắc con phát minh là nhân duyên sanh. Nên nhưng mà bây giờ ngài với cái thái độ dè dặt, tâm vẫn chưa rõ, tuy phát minh vậy mà chưa rõ. Thưa hỏi Thế Tôn, cái nghĩa này thế nào hay làm sao để hiệp với cái tánh nhân duyên? Bây giờ như vậy thì nếu không phải tự nhiên tức là nhân duyên chứ gì. Nhưng bây giờ con cũng ngờ không biết làm sao để cho nó thích hợp với cái tánh nhân duyên. Vậy thì xin thưa ngài, ngài dạy cho. Phật bảo: ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông nhân cái thấy, nhân cái thấy mà tánh thấy thì nó hiện tiền. Cái thấy này là lại nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối có thấy, nhân cái không có thấy, nhân cái biết có thấy. Nếu nhân cái sáng mà có đó, tức là có thấy đó, thì nên chẳng thấy tối. Như nhân tối mà có thấy thì nên chẳng thấy sáng. Bởi vì lấy cái gì làm nhân của nó? Nếu lấy cái sáng làm nhân mà nó có thấy thì khi tối là ngược lại, là cái nhân sáng nó mất rồi thì nó là không thấy. Còn lấy cái tối làm nhân cho nó để thấy thì khi sáng tối cái tối mất, tái thì cái tối mất rồi, mất rồi thì nó cũng không thấy, bởi vì cái nhân đó mất thì làm sao thấy. Thì như vậy Phật đưa ra tối sáng như thế cho đến nhân không, nhân biết đồng với sáng và tối. Lại nữa, cái tánh thấy này lại duyên sáng mà có thấy, duyên tối mà có thấy, duyên không có thấy, duyên biết có thấy. Đó là hồi nãy phá về nhân, bây giờ phá về duyên. Thì nếu duyên không mà có thì nên chẳng thấy biết. Nhân chứ duyên biết mà có tánh thấy thì nên chẳng thấy không. Như thế cho đến duyên sáng, duyên tối thì đồng với không và biết. Nên biết cái tinh giác diệu minh như thế, không phải nhân, không phải duyên, cũng không phải tự nhiên, không phải chẳng tự nhiên, không phi chẳng phi, không thị chẳng thị, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nói như vậy thì nghe thật là khó hiểu, phải không? Như vậy thì cái tánh thấy này nó thoát khỏi mọi cái nhân duyên, tự nhiên, thị phi thị vân vân, nó không còn kẹt ở trong cái tướng đối đãi nữa. Cho nên nó lìa tất cả tướng, tức là nó rời tất cả tướng đối đãi, nhưng mà nó tức tất cả pháp. Thì câu đó làm sao hiểu? Nó lìa tất cả tướng thì hiểu rồi, nhưng mà nó tức tất cả pháp thì làm sao mình hiểu được? Chỗ này tôi nói rộng cho quý vị thấy. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy được sự vật, mà khi thấy được sự vật thì nó có cái khoảng gì trước? Ví dụ đây nhìn tới cái đèn thì nó có khoảng gì? Khoảng không, đó, cái trống không. Thì vậy cái khoảng không này, hay là cái khoảng hư không này, có người hỏi hư không nó có giống cái đèn nó giống cây mỏ, giống cây chuông, nó giống tất cả sự vật hay không, thì mình nói sao? À, thứ không nó ngoài tất cả những hình tướng, phải không? Tất cả hình tướng đều không phải đi thứ không, thì đó là thí dụ ly tất cả tướng. Nhưng mà có cái nào mà không liên hệ tới hư không không? Tất cả tướng không có tướng nào đứng ngoài hư không không? À, vì vậy mà nó tức tất cả pháp. Như vậy thì nó rời tất cả tướng mà nó tức tất cả pháp. Cái tánh thấy mình, nếu mình không có nói tánh thấy mình thì hỏi cái thấy này nó có, mình thấy cái chuông, thấy tất cả vật ở trước, nhưng hỏi cái thấy này nó giống cái chuông không thì nó là sao? Nó có giống, giống cái mình không? Cũng không giống. Hỏi tất cả cái tướng nào nó thấy hỏi giống nó không thì đều không giống hết, phải không? Thì đó là nó liên tất cả tướng. Nhưng mà nếu không có liên hệ với cái thấy với sự vật ấy, thì làm sao thấy được, phải không? Cái chuông và cái thấy nó không liên hệ nhau, có thấy được không? Rồi cái bình, cái bàn, vân vân, mọi người xung quanh nếu không có liên hệ với cái thấy thì thấy được không? Thì như vậy nó đều có liên hệ với tất cả, cho nên mình thấy tất cả thì tất cả đều có liên hệ với cái thấy. Như vậy mà tức tất cả pháp đó. Như hiểu vậy thì mới thấy cái tánh thấy này nó là bao trùm tất cả, nhưng mà nó không có hình tướng của tất cả, phải không? Nó không phải là hình tướng tất cả, cho nên nó ly tất cả tướng, nhưng mà nó trùm tất cả pháp, cho nên là tức tất cả pháp. Như vậy thì mới thấy cái tánh thấy của mình, mà cũng là nói đó là cái tâm thể chân thật của mình, nó không phải chỉ dõn dẹn nằm ở trong cái thân mấy chục ký của mình thôi, mà nó còn thênh thang, nó còn bao trùm giống như hư không vậy. Nay ông tại sao ở trong đó mà dụng cái tâm sai lầm cho lấy các cái tướng, danh tướng, hí luận ở thế gian mà được phân biệt, mà phân biệt nó à. Như vậy thì cái đó là nó lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Và tại sao ông còn dụng tâm sai lầm là cho rằng lấy các cái tướng, danh tướng thế gian, danh tướng hí luận của thế gian mà đem ra phân biệt nó được, chẳng khác nào như lấy cái bàn tay mà chụp cái hư không, chụp bắt hư không, thì chỉ càng tự nhọc nhằn, hư không làm sao tùy ý của ông mà nắm bắt được à. Thì như vậy Đức Phật quở và Ngài đưa ra cái thí dụ cho thấy, vì cái tánh thấy nó không hình không tướng mà ông cứ nghĩ nó là hình tướng đối đãi, mà nó còn hình tướng đối đãi thì đó là sai lầm, là cái tướng hí luận, tức là tướng giả dối chứ không thiệt. Vì vậy cho nên ông mà nghĩ suy cái tánh thấy giống như các hình tướng thì chẳng khác nào ông lấy tay ông bắt hư không, thì ông càng bắt nó càng mất, chỉ là nhập công vô ích thôi. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ác cái diệu giác tánh, diệu giác tánh cũng là tánh thấy, nó không phải nhân, không phải duyên. Thế Tôn, tại sao thường cùng với các thầy tỳ kheo nói cái tánh thấy cùng với bốn thứ duyên, nghĩa là nhân nơi không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm, tâm chỗ khác gọi là thức, nhân nơi con mắt, thì cái nghĩa ấy thế nào? À, thì đây Ngài A Nan, Ngài là bẻ vì vấn đề cái tánh thế. Cái tánh thế nó nói rằng cái thế nó không có phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà tại sao mà Đức Phật Ngài lại nói bằng một cách là thấy, khi nào mình thấy được sự vật phải có đủ bốn duyên mới thấy được. Bốn duyên là gì? Tức là nhân không, nhân sáng, nhân thức và nhân nhãn, tức là căn à, thì có đủ bốn cái đó hợp lại mới thành được cái tánh thấy, mới thành cái thấy. Thì cái lời nói của Phật nói đó
thì mình thấy trong di thức cái nói rất rõ vấn đề này, phải không? Như vậy khi mình thấy cái quạt thì trước hết thì phải có cái gì trước? Có cái khoảng không. Mà khoảng không đó nếu mà không có ánh sáng thì thấy được không? Đó. Cho nên cái không là một nhân, rồi cái ánh sáng là một nhân, rồi kế gì nữa là có con mắt đó. Rồi con mắt mà nếu phải không có cái thức thì làm sao biết là cái quạt? Thì có cái tâm hay là cái thức. Thì như vậy đủ bốn điều kiện đó mới gọi là thấy. Thì như vậy do nhân duyên mà có tánh thấy, tại sao Phật nói là không? Đó, đó là cái nghĩa mà ngài muốn bẻ lại. Phật bảo A Nan, tôi nói cái tướng, các tướng nhân duyên ở thế gian không phải là cái nghĩa đệ nhất. Đó, khi mà tôi phân biệt về nhân duyên ở thế gian đó, là đó là nói về cái tướng của thế gian, chứ không phải nói về cái tướng đệ nhất nghĩa. Bởi vì tướng đệ nhất nghĩa nó vượt ra, nó thoát khỏi cái tướng nhân duyên. Này A Nan, tôi lại hỏi ông, những người thế gian nói là ta hay thấy, thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là chẳng thấy đó. Thì ở đây quý vị nghe, nhớ chú ý nghe dùm, đừng lo cắt móng tay nghe. Học đạo mà mấy vị coi như là để chơi vậy đó. Mình phải hiểu những cái vấn đề then chốt ở chỗ này, là mình học, mình tu là để thấy được những cái mà trước kia mình chưa từng thấy, biết được những cái mà trước kia mình chưa từng biết. Bởi vì những cái điều quan trọng mà chúng ta trước không biết, nhờ Phật dạy chúng ta mới biết. Trước chúng ta không hiểu, bây giờ nhờ học mà chúng ta mới hiểu. Bởi vậy cho nên những cái điều mà quý vị thấy, lâu nay chúng ta cứ lầm tưởng như là cái thấy của mình theo cái thông dụng của thế gian, không có hiểu được cái nghĩa sâu sắc. Bởi vậy cho nên chúng ta lại bị cho cảnh nó làm mình, rồi mình chạy theo cảnh. Mà trong kinh này gọi là mình bị vật chuyển mà không thể chuyển được vật đó. Thì ở đây nêu rõ cái đoạn này để cho quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng. Ngài A Nan thưa rằng, người đời nhân có ánh, có mặt trời, có mặt trăng, có đèn, tức là có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, nên thấy được các thứ tướng, gọi đó là thấy. Nếu lại không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy, phải không? Hợp lý chưa? Mình có đồng ý cái điều đó không? Nên có ánh sáng mặt trời, hoặc là ánh sáng mặt trăng, hoặc là ánh sáng đèn ban đêm đó, hoặc thì ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng mặt trăng hoặc ánh sáng đèn. Nhưng có những ánh sáng đó mình mới gọi là thấy, phải không? Rồi nếu không có ánh sáng đó thì đâu gọi là thấy được. Thì cái đáp của Ngã Nan là cái đáp chung của tất cả quan niệm chúng ta lâu nay, bây giờ bị Phật bẻ. Thì A Nan, nếu khi không sáng gọi là chẳng thấy thì nên chẳng thấy tối. Nếu ắt thấy tối thì đây chỉ là không sáng, tại sao gọi là không thấy? Đó, cái câu này quý vị thấy Phật nói quá rõ, nói rằng nếu mà khi không có cái ánh sáng đó, gọi là không thấy, thì không nên thấy tối, phải không? Mà mình có cái bệnh là thấy tối gọi là không thấy, phải không? Chứ còn Phật nói thấy tối, thấy sáng đều gọi là thấy hết á. Nếu mà khi không có ánh sáng thì mình thấy tối, phải không? Còn nếu mà nói rằng không sáng là không thấy thì lúc đó không thấy cái gì hết, không thấy được cái tối nữa, phải không? Mà mình bây giờ khi không sáng thì thấy tối, như hôm trước nói đó, nếu là trong vô nhà tối mình gọi là không thấy, đợi đốt đèn lên mới thấy, thì như vậy cái đèn thấy là mình thấy, phải không? Như vậy thì ánh sáng chỉ là hiển vật, mà cái thấy là mình. Như vậy thì mình thấy tối rồi mình thấy sáng. Có ánh sáng thì mình thấy sự vật, không ánh sáng thì mình thấy tối ở trước, thì hai cái đều là thấy hết, phải không? Còn nếu nói cái thấy thuộc về sáng thì khi cái sáng mới từ tối đến là không thấy, phải không? Không thấy tối nữa, bởi vì là không thấy, người không thấy làm sao thấy tối? Đó là cái lẽ mà lâu nay chúng ta không bao giờ dám nhận, cứ thấy tối gọi là không thấy thôi, mà không ngờ mình có cái thấy tối. Đó là một cái điều lạ lùng mà trước kia chúng ta chưa biết. Bởi vậy nên Phật mới nói thì nơi không thấy tối, mà nếu hẳn là thấy tối á, đó, nếu là tối thì thấy tối, sáng thì thấy sự vật, thì thấy tối được thì đó là không có sáng. Tại sao gọi là không thấy, phải không? Như vậy là có, không có cái ánh sáng, chứ không phải là không có cái thấy. Nếu không có thấy làm sao gọi là thấy tối? Như vậy mình hỏi khi ban đêm mà không có đèn, không ánh sáng này kia đó, mình thấy cái gì? Nó thấy trước tôi đèn, phải không? Đó là mình thấy tối, sao nó không thấy? Đó là một cái điều rất là cụ thể mà chúng ta bị lầm lẫn không biết bao nhiêu bao lâu rồi. Phật mới nói thêm, anh em, nếu khi ở chỗ tối không thấy được ánh sáng cho nên gọi là không thấy, rồi nay khi ở chỗ sáng chẳng thấy cái tướng tối lại gọi là chẳng thấy. Như thế hai tướng đều gọi là không thấy hết. Thì cái câu này dễ hiểu khó. Bây giờ nói là khi mình ở chỗ tối không thấy được cái sáng cho nên gọi là không thấy, phải không? Khi ở chỗ tối mình không thấy cái sáng cho nên gọi là không thấy, thì như vậy thì khi ở chỗ sáng không thấy cái tối cũng gọi là không thấy. Thì như vậy hai trường hợp đều không thấy hết, phải không? Như vậy thì khi mình ở chỗ tối không có cái sáng mình gọi là không thấy, thì ở chỗ sáng không thấy cái tối cũng phải gọi là không thấy. Nhưng mà tại sao lại ở chỗ sáng gọi là thấy? Thì như vậy đó là không hợp lý rồi. Như vậy thì lẽ ra hai cái tướng tối và sáng mình cũng đều không thấy hết. Mà nếu lại hai cái tướng nó tự cướp giật nhau hay là nó xua đuổi nhau, không phải cái tánh thấy ở trong đó tạm không. Như thế thì biết hai cái đều gọi là thấy, tại sao nói không thấy? Như vậy thì bây giờ tôi thí dụ như mình đương ở trong cái nhà này mà lúc đêm không tăng, đèn tắt hết, thì lúc đó mình thấy cái gì? Thấy tối mịt cả một khoảng trống của cái nhà tối mịt. Liền đó cái đèn điện mình chạy mình mở lên cái đèn điện liền sáng, thì cái tối nó ở đâu? Mà đèn điện sáng thì mình thấy được sự vật. Thì như vậy chỉ cái tối cái sáng nó đuổi nhau thôi, phải không? Chứ cái thấy mình hồi nãy thấy tối là vì không có đèn, bây giờ thấy được sự vật là vì có đèn, chứ cái thấy có đổi đi đâu, có bị xua đuổi đâu, phải không? Cái đuổi nhau là tối và sáng bên ngoài, còn cái thấy lúc nào cũng hiện hữu, phải không? Nhưng mà mình lại tưởng đâu khi tối là không thấy, khi sáng là thấy, tức là mình lệ thuộc cái tối sáng ngoài rồi, phải không? Mà quên mất rằng cái thấy là hiện hữu. Bởi vậy nên đó là mình lệ thuộc phần vật, quên mình nè. Bởi vậy nên hai cái tướng tối sáng nó cướp đoạt nhau, chứ còn cái tánh thấy nó chưa tình tạm không, mà lúc nào cũng có như vậy hết. Như thế thì biết hai cái đều gọi là thấy, thì tại sao nó không thấy? Thế nên anh nay ông nên biết đến câu này mới cay đắng này. Khi thấy sáng, cái thấy nó không phải là sáng. Khi thấy tối, cái thấy nó không phải là tối. Khi thấy không, cái thấy không phải là không. Khi thấy bích, cái thấy không phải là bích. Bốn nghĩa là thành tựu. Bốn nghĩa thành tựu dễ quá rồi, thấy không? Rõ ràng cái thấy nó không thuộc về sáng, không thuộc về tối, không thuộc về không, không thuộc về bích. Nó không thuộc về bốn thứ đó. Đây Phật mới bước lên một bước nữa, tiến lên một bước làm cho mình rối đầu. Ông lại nên biết khi thấy cái thấy, cái thấy chẳng phải là cái thấy, cái thấy vẫn lìa xa cái thấy, cái thấy không thể kịp, thì tại sao lại nói nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không biết, không thể thông suốt được cái tướng chân thật thanh tịnh. Nay tôi dạy ông phải khéo suy nghĩ, không được lười trễ trên con đường diệu bồ đề. Thì cái câu này các nghĩa như vậy, dễ hiểu không? Bởi vì đây là Phật cho bước qua một bước. Hồi nãy là cái thấy đối với ngoại cảnh, bây giờ cái thấy đối với nội tâm. Như vậy thì hai cái trường hợp nó rõ ràng quá. Hồi nãy cái thấy đối ngoại cảnh, cho nên cái thấy nó không phải tối, không phải sáng, không phải không, không phải biết, phải không? Trong bốn cái tướng đó, cái thấy đều không phải bốn cái đó. Bây giờ cái thấy hướng về nội tâm, thì cái thấy hướng về nội tâm là thấy như sao? Đó. Như bây giờ chúng ta tu thấy được cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng thuộc về thấy hay không thấy? Thuộc về biết hay không biết? Vì gì cái vọng tưởng phân biệt thuộc về cái biết, mà cái biết được cái biết. Đó. Cái mà biết được cái bị biết đó, cái bị biết đó là vọng tưởng. Còn cái hay biết đó, nó không phải là vọng tưởng. Đó. Cho nên cái chữ kiến ở trên là chỉ cho cái hay biết, mà chữ kiến ở dưới là cái bị biết. Bởi vậy cho nên cái hay biết nó không phải là cái bị biết, cái hay biết nó vẫn lìa xa cái bị biết, cái bị biết không thể nào kịp cái hay biết. Bây giờ như mấy chú thấy, khi mình thấy vọng tưởng thì cái thấy vọng tưởng và vọng tưởng là cái tướng đạo duyên theo pháp trần, phải không? Giấy niệm lên là nó lăng xăng sinh diệt. Còn cái thấy được vọng tưởng, cái đó có lăng xăng sinh diệt không? Nó đâu có, phải không? Bởi vậy cho nên cái lăng xăng sinh diệt và cái không lăng xăng sinh diệt thì hai cái làm sao nó theo kịp nhau? Cho nên cái bị thấy đó nó không phải là cái hay thấy được, mà cái bị thấy đó nó xa lìa cái hay thấy. Hay là cái hay thấy xa lìa cái bị thấy đó, cái bị thấy không thể nào bị được hết. Như vậy thì đoạn này nói rất là rõ về cái đường lối tu, phải không? Chính vì vậy cho nên chúng ta ở đây tu á, có nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói là mình biết vọng thì cái biết nó cũng là động, phải không? Nhưng mà chữ biết vọng đâu phải tôi bảo mấy chú cứ biết hoài, biết bằng cách nào? Nghĩa là thấy vọng mình đừng theo. Thấy vọng chứ không phải thì vọng nó lên chứ rồi mình nói vọng vọng, phải không? Mình đâu có nói vọng, mình nói vọng thì nó mới động, chứ còn mình thấy nó không theo thôi. Thấy nó mà không theo thì mình đâu có lệ thuộc vào nó, phải không? Như vậy thì cái vọng là cái động, còn cái thấy vọng không phải là động. Đó. Hai cái nó khác nhau xa mà. Bây giờ tôi nói thế này, ví dụ như mình là chủ nhà, khách vừa tới thì mình thấy khách cho mình biết là khách. Biết là khách thì khách tới rồi, khách làm gì đó rồi họ đi. Thì mình biết khách đó mình có đi không? Khách đến, khách đi thì đó là chỉ cho cái động ở ngoài. Còn chủ nhà thì thấy khách, biết khách rồi khách đi thì đi. Mình chủ nhà vẫn chủ nhà, chứ đâu phải biết khách thì mình cũng như khách. Biết khách như khách không? Thành ra cái nghĩa đó người ta không hiểu, rồi kiến hóa rằng biết đó cũng là đối đãi, cũng là động này kia. Nhưng sự thực không phải. Bởi vì giọng giấy lên mình thấy, mình thấy mình không theo nó thì mình đâu có động. Thí dụ bây giờ mình thấy người chạy, mình thấy người chạy, biết họ chạy mà mình có chạy không? Mình đâu có chạy, phải không? Nghĩa là như vậy thì cái người chạy thì họ là động, còn mình thấy họ chạy cái đó đâu phải là động. Thì như vậy cho nên thấy được cái vọng tưởng không phải là cái thấy đó nó vọng. Bởi vậy cho nên mới nói rằng nó không phải là cái thấy, mà nó xa lìa với cái thấy, nó cái thấy kia không thể bị kịp nó. Mà như vậy thì nó làm sao mà lại nói rằng nhân duyên tự nhiên hay là tướng hòa hợp nó không còn trong cái đối đãi? Bởi vì cái vọng tưởng là duyên theo tướng đối đãi, mà duyên tướng đối đãi cho nên nó nằm trong cái sanh diệt. Còn cái thấy được cái vọng tưởng đó nó không phải là đối đãi, bởi không phải đối đãi cho nên nó không nằm trong cái sanh diệt. Bởi vậy mà nếu mình còn lấy những cái tướng sanh diệt để mà dụ cho nó, hoặc là để mà kết hợp nói rằng nó là thế này, hoặc nó là thế kia, hoặc nó là nhân duyên, hoặc nó tự nhiên theo cái nghĩa đối đãi thì không được. Bởi vậy cho nên Phật mới vỡ các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không biết, không thể thông suốt được cái thật tướng thanh tịnh. Bây giờ phải xét giải kỹ để cho ông đừng có lười biếng trên con đường diệu bồ đề. Thì đó là nói về cái bước, là một bước thứ hai là cái thấy. Thì bước thứ hai này mình nghe mình cũng thấy hơi khó hiểu, thì chẳng những mình mà ngài A Nan ngài cũng than thở giống như vậy. Rồi tới đoạn sau thì quý vị thấy rõ cái ý mà tôi nói ở đây. Đọc tiếp thông về đây là cái chỗ ngã nan than thở, cũng giống như cái chỗ than thở của mình. Ngã nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con, vì bọn chúng con nói nhân duyên và với tự nhiên các cái tướng hòa hợp cùng chẳng hòa hợp, tâm chúng con còn chưa có khai ngộ mà nay lại còn nghe nói kiến kiến phi kiến, thì càng trồng chọc thêm cái mê muội. Vậy cuối mong ngài mở rộng lòng từ, thí cho chúng con có mắt đại trí huệ, khai mở cho cái tâm, khai mở cái tâm, cái giác tâm minh tịnh cho chúng con. Thì như vậy thì ngài A Nan cũng giống như mình, phải không? Nghĩa là nói cái nghĩa nhân duyên tự nhiên nó trước nó cả rối bờ rồi, thấy không? Chưa có thấy rõ ràng mà Phật lại chồng thêm cái kiến kiến phi kiến nữa, thành nó làm cho rối rắm đó. Cho nên ngài ngay đây thì ngài thấy nó mờ mịt, mong Phật dạy cho. Nói cái lời đây rồi thì ngài buồn tủi khóc lóc đảnh lễ Phật, chờ nghe cái lời Phật dạy. Như vậy ngã nan khóc mấy lần rồi? Trong cái hội này ngài khóc 4 lần rồi, phải không? Như vậy thì cái khóc của ngài vì sao mà khóc? Ngài khóc vì tuổi rằng Phật dạy cái pháp nó cao quá, mình không hiểu nổi. Ngài thấy ở trước thì tuổi thân rằng mình tu hành chưa còn hữu lậu, cho nên bị cái ngoại đạo dùng tà thuật nó bắt mình, phải không? Về tuổi khóc, rồi sau đó khóc là vì ỷ lại vào Phật, nghĩ rằng Phật cứu mình, Phật sẽ cho mình được chánh định. Mà rồi rốt cuộc bây giờ bước ra thì không thể mình tự cứu mà không giúp mình được, cái tuổi khóc nữa. Rồi cho tới đây thì nghe Phật nói tới đó mù mịt không biết gì, cho nên khóc 1 lần nữa. Thì như vậy những lần khóc của ngài đều vì tuổi, vì cái điều Phật dạy mà mình chưa biết. Bởi chưa biết cho nên khóc lóc chờ được nghe là Phật dạy. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót A Nan và cả đại chúng, sẽ muốn diễn bài cái Đại Đà La Ni, tức là cái pháp tổng trì gồm hết các cái tam ma đề, con đường diệu tu hành. Tam ma đề tức là chánh định, hay là tam ma đề cũng gọi là chỉ đó, tam ma đề, tam ma bát đề đó, chỉ và quán. Samatha, Tamma Bát Đề đó thuộc về chỉ và quán, nhưng ở đây thì nói chung lại là con đường chánh định, con đường chỉ cho cái pháp tổng trì chánh định là con đường diệu bồ đề, nghĩa hay diệu tu hành. Phật bảo ngã nan rằng: Ông tuy
là nhớ giỏi mà chỉ tăng trưởng cái đa văn thôi. Đối với samatha là chỉ vi mạch quán chiếu là quán à, đối với chỉ là quán, tâm ông vẫn chưa có rõ chỉ quán tức là thiền đó à. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ bài, cũng khiến cho những cái hàng hữu lậu ở tương lai được cái quả bồ đề. Này anh em, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian do hai cái thứ điên đảo phân biệt vọng kiến à, nói cho dân từ chút cho nó dễ hiểu. Đường xứ pháp sanh, đường nghiệp luân chuyển. Đường xứ pháp sanh từ từ ngay nơi đó chứ không phải nơi tâm nha. Đường xứ là ngay nơi đó, ngay cái chỗ đó mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển à, chính nơi nghiệp mà luân chuyển, ngay nơi đó mà phát sanh, hay là ngay nơi chỗ ấy mà phát sanh, chính nơi nghiệp mà luân chuyển à. Sở dĩ chúng ta mà phải luân chuyển luân hồi là do hai thứ phân biệt vọng kiến. Hai thứ đó là gì? Thế nào là hai cái kiến, tức là hai cái vọng kiến? Một đó là chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, hai đó là chúng sanh đồng phận vọng kiến à. Một là biệt nghiệp vọng kiến, hai là đồng phần vọng kiến. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? Này A Nan, như người thế gian con mắt có bị nhậm đi, con mắt bệnh đỏ đó, đỏ mắt đó, tức là mắt nhậm. Ban đêm thấy cái ngọn đèn sáng riêng có một cái vòng tròn năm sắc chồng chất lên nhau đó. Thì về đây là mình kinh nghiệm lại à, trong này có người nào không bị nhậm không à, nếu mình có bị nhậm mắt á, thì ban đêm mình nhìn ngọn đèn dầu á, mình thấy sao? Nó có một cái vòng tròn ở xung quanh, hoặc là màu xanh màu đỏ gì nó chồng chập lên nhau. Thì như vậy cái vòng tròn đó là từ đâu mà ra à, thì ở đây Phật mới chỉ cho thật rõ. Thì cái biệt địa vọng kiến này à, như vậy thì nghĩ sao cái ngọn đèn sáng ban đêm này hiện ra cái vòng tròn năm sắc đó, cái sắc đó là ở nơi cái đèn hay là ở nơi cái thấy à, vi thị đăng sắc, vi thị kiến, vi đương kiến sắc, nghĩa là cái sắc đó là thuộc về đèn hay cái sắc đó thuộc về cái thấy. Như vậy thì mình đặt câu hỏi cho thật rõ, khi con mắt mình nhậm, mình nhìn thấy cái đèn có một cái vòng năm sắc, thì cái vòng năm sắc đó là thuộc về đèn hay thuộc về cái thấy? Trả lời dứt khoát là thuộc cái nào? Này A Nan, cái sắc này nếu là đèn á, thì người không bệnh mắt tại sao chẳng đồng thấy, mà cái vòng tròn, cái bóng vòng tròn này chỉ có người bệnh mắt mới thấy à, nếu cái vòng tròn nó thuộc về cái đèn á, cái sắc tròn mà mình thấy á thuộc về cái đèn, thì thuộc cái đèn thì ai nhìn cái đèn cũng phải thấy cái sắc đó, phải không? Mà tại sao mình bệnh mắt mình thấy, người không bệnh mắt lại không thấy? Thì như vậy nó phải thuộc về cái đèn không? Nó không phải thuộc cái đèn. Nếu cái sắc nó thuộc về cái thấy, là cái thấy, thì cái thấy đã thành sắc rồi, thì người bệnh mắt kia thấy cái bóng vòng tròn gọi là thấy cái gì? Gọi là gì? À, như vậy thì cái bóng vòng tròn là sắc, mà sắc đó là thuộc về cái thấy, thì cái thấy đã biến thành sắc rồi, đã biến thành vòng tròn rồi, rồi thấy cái vòng tròn đó thì gọi là cái gì? Nếu mà gọi là cái thấy thì cái thấy nó không phải là sắc, phải không? Như vậy còn nếu thấy nó là sắc thì không thể thấy cái vòng tròn. À, như vậy cho nên Phật đặt câu hỏi nếu mà người kia thấy được cái vòng tròn thì gọi là gì, gọi là gì đó, để nói rằng cái gì mà thấy được đó. Như vậy thì hai trường hợp, cái thấy nó không phải, cái vòng tròn mình thấy nó không phải là thuộc về đèn, cũng không phải thuộc về cái thấy. Như vậy nó thuộc về cái gì? Thì cái gì đó thì để đoạn sau giải thích. Lại nữa, Anan, nếu cái vòng tròn, cái bóng vòng tròn này lìa cái đèn riêng có, thì nên đây, những cái bàn quan, tức là những cái bên cạnh đó, cái câu này đâu có phải xem những cái bên cạnh như gì, như bình trướng bàn ghế, nó cũng nên có phát ra cái vòng tròn à. Đó là bởi vì Phật đưa cái thí dụ thêm, tức là trường hợp nếu là cái bóng vòng tròn này lìa cái đèn mà có, giờ cái đèn có, thì giờ mình nhìn cái đèn thấy cái bóng vòng tròn đó mà bóng vòng tròn không phải thuộc về đèn, thì như vậy cái bóng vòng tròn đó có thể nó thuộc về những cái bên cạnh. Ví dụ như những cái đèn mình thấy vòng tròn mà vòng tròn không thuộc về đèn, thì nhìn cái chuông thấy cũng phải thấy vòng tròn, quả là nhìn cái mỏ cũng thấy vòng tròn, phải không? Bởi vì nó không thuộc về đèn. Thì cái gì bên cạnh cũng thể có cái ánh sáng đó hết, có cái bóng tròn đó hết. Đó, vì vậy cho nên mới nói như vậy. Thì ở bàn quan, tức là những cái bên cạnh đó, nào bình, nào trướng, nào bàn, nào ghế, thì lẽ ra cũng phải có cái bóng vòng tròn đó hiện ra. Đó là trường hợp lìa cái đẹp. Bây giờ nó lìa cái thấy mà riêng có, tức cái bóng vòng tròn đó lìa cái thấy mà riêng có, thì nên chẳng phải là mắt thấy Nếu mà lìa cái ánh sáng, cái thấy mà riêng có thì nó không thuộc về thấy rồi. Thì như vậy cho nên chẳng phải là mắt thấy. Thì tại sao người nhậm thấy cái vòng tròn lại thấy cái vòng tròn? Thế nên phải biết sắc thật là ở tại đèn, mà có mắt bệnh làm thành ra cái bóng. Cái đèn nó thuộc về sắc, mà còn cái bóng đó là gốc từ có mắt bệnh. Cái bóng và cái thấy đều là bệnh. Cái bóng và cái thấy đều là bệnh. Cái bóng và cái thấy, tức là cái thấy của con mắt nhậm á, đều là bệnh. Còn cái thấy bệnh á, nó không phải bệnh. Cái thấy bệnh nó không phải bệnh. Nhớ mấy cái chữ này cho thật kỹ. Cái thấy bệnh nó không phải là bệnh. Tại sao cái thấy bệnh không phải là bệnh? Bởi vì cái thấy được như mình bây giờ, mình nhậm mắt, mình thấy cái đèn có vòng tròn, thì bây giờ đây mình biết cái vòng tròn đó là từ cái nhậm mắt mà thấy, thì cái biết được cái vòng tròn từ nhậm mắt mà thấy, cái biết nó có bệnh không? Có bệnh như con mắt bệnh không? Tự nhiên nó không phải bệnh. Cho nên cái biết sâu kín ở trong đó, nó không phải là cái bệnh. Chọn không nên nói là đèn, là cái thấy ở trong ấy là có cái chẳng phải đèn, chẳng phải thấy. Thành ở đây có thể mình nói là nói chẳng phải, nhưng cũng có thể nói là thị đăng thị kiến, là đèn là thấy, hay là phi đăng phi kiến thì chẳng phải đèn, chẳng phải thấy. Giống như cái mặt trăng thứ hai không phải là cái thể mặt trăng, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng. Giống như mặt trăng thứ hai không phải là cái thể mặt trăng, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng. Thì như vậy Phật muốn dụ cái vòng tròn mà chúng ta thấy ở bên cạnh cái đèn đó, cái vòng tròn đó từ cái bệnh mắt mà ra. Bởi từ cái bệnh mắt mà ra cho nên nó không thiệt. Giống như chúng ta dụi mắt rồi nhìn cái mặt trăng, khi nhìn mặt trăng thì chúng ta thấy có mặt trăng thứ hai nó lè ra ở bên cạnh mặt trăng, thì cái mặt trăng thứ hai đó nó không phải là thể mặt trăng thiệt, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng giả, phải không? Mà không phải thể mặt trăng thiệt, và không phải bóng mặt trăng giả, thì nói nó là sao? Nói nó là thiệt là giả được không? À, nó không còn mắc kẹt ở hai bên, vì nó là cái quyển có, nó không phải thiệt, không phải giả. Vì cớ sao? Vì khi mà xem thấy mặt trăng thứ hai đó, là bởi mình dụi mắt mà thành. À, những người có trí không nên nói rằng cái căn nguyên dụi mắt này là hình, không phải hình, lìa thấy, không phải thấy. À, như vậy thì cái căn nguyên dụi mắt đó, mình đừng nói cái căn nguyên dụi mắt mà thấy mặt trăng thứ hai đó, không nói cái đó thật là hình hay không phải hình, cái đó lìa cái thấy hay là không lìa cái thấy, không thể nói như vậy được. Đây cũng như thế, bởi con mắt bệnh mà thành, nay muốn gọi là đèn, gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy, bởi từ con mắt bệnh mà thành thì không thể nói nó là đèn, cũng không nói nó là thấy, không nói là đèn, cũng không nói là thấy được, bởi vì